Tại sao chúng ta muốn trở nên khôn ngoan và trắc ẩn? Nếu chỉ vì chúng ta muốn trở nên khôn ngoan và trắc ẩn thôi, thì chúng ta lầm đường. Bởi vì cái tôi không thể đạt đến sự khôn ngoan và lòng trắc ẩn. Sự khôn ngoan và lòng trắc ẩn chỉ được mặc khải khi nào cái tôi biến mất. Khi chúng ta đạt đến mức này, chúng ta sẽ có thể giúp ích được cho người khác. Chẳng lẽ kẻ mù lại dẫn đường cho người mù? Tất cả các tôn giáo đích thực đều tìm cách đạt đến đường vào sự thức tỉnh. Đó không phải là cái bản ngã hạn hẹp. Trong Phật giáo, người ta gọi nó là vô ngã, vô sinh, vô tử. Quý vị có thể gọi nó bằng bất cứ cái gì quý vị thích. Quý vị có thể gọi nó là linh hồn, cô hồn, cũng có thể gọi nó là Thiên Chúa. Thực sự là có một mức độ ý thức rất tinh tế. Nó là cái cốt lõi của hữu thể chúng ta và nó nằm ngoài tình trạng điều kiện thông thường của chúng ta. Tất cả chúng ta có thể cảm nghiệm được điều này. Một số người cảm nghiệm nó qua phục vụ, số khác lại cảm nghiệm qua tận hiến. Thậm chí có một số lại nghĩ rằng họ có thể cảm nghiệm nó qua việc phân tích và kỷ luật trí tuệ. Các Phật tử thường cố đến với nó qua thiền. Đó cũng là những việc chúng ta đang làm. Khai thông cái vô ngã để giúp người khác khai thông cái vô ngã. Thế nhưng chúng ta phải bắt đầu nơi chúng ta đang ở, ngay nơi này đây. Chúng ta bắt đầu với tâm thức này, thân xác này, các vấn đề này, các yếu đuối này và các sức mạnh này. Mỗi chúng ta là độc nhất, nhưng các khả năng bên ngoài của chúng ta lại giống nhau đến lạ lùng. Khi người ta ngồi, người ta phải đối mặt với hai vấn đề cơ bản. Hoặc họ sẽ trở nên hết sức rối loạn, hoặc là ngủ gật hay uể oải. Nếu tâm thức của quý vị trở nên quá tích cực, và đây là một vấn đề thường xuyên, thì chúng ta được cho lời khuyên là trầm tĩnh lại. Các phương pháp để đạt đến điều này gồm có việc ngồi trong căn phòng ấm cúng, nhắm mắt lại, ăn những thức ăn nặng và bằng nhiều phương thế khác nhau, cố đem tâm thức mình vào một tình trạng thư giãn nhiều hơn. Bản chất của thiền là bao gồm một tâm thức phải hoàn toàn thư giãn và đồng thời hoàn toàn tỉnh thức. Nếu quý vị bước vào một tình trạng say mê, mơ mộng, bình an mà quý vị không muốn bỏ đi và cảm thấy mình có thể ngồi được vài tiếng đồng hồ, hoàn toàn hạnh phúc và bình an, nhưng trong một đám sương mù huyễn ảo, quý vị đã hoàn toàn lạc hướng. Làm điều này rất dễ, nó rất thoải mái. Một số người thậm chí còn nghĩ mình đã đạt được thấm nhuần, nhưng thực ra đây là một thứ bị xem là tình trạng dốt nát tinh thần. Nếu tâm thức bị rối loạn, chúng ta phải học cách thư giãn nó. Hãy nghĩ đến việc liền bỏ hết mọi thứ và đưa mắt nhìn xuống. Người ta nói rằng ăn một chút gì đó cũng có lợi. Việc đó đưa tâm thức xuống đất bởi vì máu sẽ dồn về dạ dày hơn là lên não. Một đàn, nếu chúng ta có vấn đề trong việc buồn ngủ, câu trả lời sẽ là ở trong một nơi mát, mở mắt to và ăn rất nhẹ. Đôi khi nhìn trừng trừng vào khoảng không cũng có ích. Nếu tâm thức bị rối loạn, người ta có thể mường tượng một chấm đen ở bụng, giúp tâm thức ổn định hơn. Nếu tâm thức quá buồn ngủ, người ta có thể mường tượng một đốm ánh sáng trắng ngay giữa trán. Điều này nâng tâm thức lên và soi sáng cho nó. Một số người tôi biết luôn có vấn đề ngủ trong khi thiền, Họ khắc phục điều này bằng cách ngồi trên mép một giếng nước. Họ liền cảm thấy hết buồn ngủ ngay. Ngay cả Mila Repa cũng có vấn đề này. Ông thường đặt một cái đế đèn sáng lên đầu, làm như thế giúp cho tư thế ngồi được thẳng và giảm đi khả năng ngã nhào có thể xảy ra. Điều quan trọng cho tâm thức là phải được thư giãn, nhưng cảnh giác. Nếu quý vị thấy tâm thức mình càng lúc càng ý thức hơn và càng lanh lợi hơn, cứ tựa như quý vị khám phá ra cái gì đó bên trong đang mở ra, đang tiến lên và trở nên nhiều ánh sáng và không gian lớn hơn, thế rồi quý vị biết mình đang đi đúng hướng. Sau hết, tất cả mọi thứ này đang triển nở. Từ Buddha nghĩa là người giác ngộ. Anandamayi Ma, một vị đại thánh ẩn giáo Bangladesh, đã nói: việc quý vị đạt đến giai đoạn thiền nào không quan trọng. Nếu quý vị không thức tỉnh rõ thì đó là tình trạng không đúng. Điều quan trọng là duy trì tình trạng thức tỉnh, ý thức, hiểu biết này. Đây là điều tối quan trọng trong thiền. Vào sáng sớm, ngay sau khi thức dậy, nếu có thể hãy ngồi 10 phút, 20 phút, nửa giờ, 1 giờ, tùy theo thời gian quý vị có thể. Bắt đầu ngày mới, bằng cách tập trung vào chính mình cũng là điều tốt. Hãy đem tâm thức vào trong phòng, vào trong thân xác. Trước hết hãy kết nối với thân thể, rồi sau đó kết nối với việc hít vào thở ra. Cho dù quý vị thuộc hay không thuộc tôn giáo nào đi nữa, thì cũng chẳng sao, điều này đâu có can hệ gì. Nó đang lưu ý cách đưa các thuật ngữ đến với tâm thức chúng ta. Ban đêm trước khi đi ngủ, chúng ta ngồi trong chốc lát và nếu có thời gian hãy điểm lại trong ngày, đó cũng là ý kiến hay. Trong ngày chúng ta đã tỉnh thức như thế nào, chúng ta tử tế ra sao, đã làm việc gì chúng ta nghĩ là tốt hoặc việc gì mà chúng ta nghĩ có lẽ chưa tốt lắm. Không xét đoán, chỉ cần nhìn vào nó thôi, hoặc chúng ta đã thực sự làm gì với ngày sống của mình. Thế rồi chúng ta đi đến một quyết tâm ngày hôm sau sẽ làm tốt hơn, để thức tỉnh hơn, ý thức hơn, tử tế hơn, kiên nhẫn hơn. Và rồi chúng ta chỉ cần ngồi trong ít phút với hơi thở. 5 phút, 10 phút, chỉ cần ngồi với việc hít vào thở ra, để rồi cho tất cả thoát hết ra ngoài. Chỉ cần hiện diện thôi. Khi đến Thụy Sĩ, tôi đã dành thời gian với các nam nữ, đan sĩ công giáo, các giáo sĩ dòng tên và những dòng khác. Họ có một học viện lớn tại Zurich. Vị sáng lập học viện này và cả những người đang làm việc với ông, các nam nữ đan sĩ đã mất nhiều năm trời đến Nhật học thiền Phật giáo. Bây giờ họ đang ở Zurich. Họ đã ở nơi này nhiều năm. Họ rất nổi tiếng ở Thụy Sĩ. Thật độc đáo, phạm vi ảnh hưởng mạnh của họ là nhân quyền, giúp những người nghiện ma túy và những người đường phố. Thế nhưng mối quan tâm chính của họ là dạy cầu nguyện cho các nhà kinh tế, các chính khách, các ông chủ ngân hàng và nhiều người đang làm việc tại Liên Hiệp Quốc. Họ tin rằng những người này nên học cách khai mở tâm thức khôn ngoan, sự trong sáng và trầm tĩnh của mình, vì họ là những nhà điều hành kinh tế và guồng máy chính trị thế giới, nên họ có thể làm nên những việc rất tốt lành. Tôi có hỏi họ chương trình này thành công ra sao và họ bảo nó thành công vượt khỏi những ước mơ mãnh liệt nhất của họ. Các nam nữ tu sĩ đang tổ chức rất nhiều khóa học và chương trình có hàng trăm người theo học. Những người này rất say mê học cách tập thiền, thậm chí chỉ để giảm căng thẳng, để khai triển tâm trí được bình an hơn. Đây không phải là một bài tu hành xả kỹ. Việc tu hành này chỉ giúp cho cá nhân thôi. Nó có những lợi ích rất bao la. Chúng ta còn vướng bẫy, vô minh, tham lam và giận dữ bao lâu thì mọi thứ chúng ta chạm đến đều bị ô nhiễm. Nếu chúng ta muốn cứu thế giới, chúng ta phải tự cứu mình trước. Bây giờ, tôi muốn quý vị ngồi thinh lặng khoảng 15 phút. Nếu tâm thức quý vị mông lung, hãy đưa nó quay lại phòng này, rồi hãy đưa nó vào trong thân xác. Nếu có giác quan nào trong thân xác, cứ lưu ý đến chúng. Đừng phê bình là quý vị thích hay không thích nó. Chỉ cần biết là chúng ta đang có mặt. Hãy biết thân xác. Khi quý vị đã ngồi yên trong việc hiểu biết thân xác, thì hãy chú ý vào hơi thở, hít vào thở ra. Hãy là một với hơi thở khi nó đi vào và đi ra. Đừng cố gắng thở dài hơn hay ngắn hơn. Việc này thực sự không phải là tập trung, nghĩa là chúng ta không nhìn hơi thở từ một góc xa. Chúng ta chỉ trở thành một với hơi thở, biết nó khi nó đi vào và khi nó đi ra. Khi ý tưởng khởi lên trong tâm thức, đừng chú ý. Ý tưởng là bản chất của tâm thức. Đừng phí cho chúng chút năng lượng nào. Đừng kéo chúng lại, làm ngơ chúng đi. Nếu chúng cố quyến rũ chúng ta tập trung vào đó, chúng ta cứ làm ngơ. Cuối cùng, chúng cũng đành bỏ cuộc và lánh xa. Tư tưởng có thể đến và đi, nhưng chúng ta không quan tâm đến chúng. Chúng ta chỉ tập trung đi, tập trung ở việc hít vào thở ra thôi. Chúng ta sẽ làm bài tập này khoảng 15 phút. Khi có những tiếng động, chúng chỉ là tiếng động, những giao thoa chuyển đi trong không gian thôi. Chẳng sao đâu, những tiếng động đương nhiên là phải có ở đó rồi. Và tai nghe được chúng cũng là lẽ thường tình. Đừng phí năng lượng cho chúng, hãy quay về với hơi thở của mình. Các vấn đáp. Hỏi, bà có gợi ý gì cho những người có bệnh về hô hấp? Tenzin Panmo. Nếu một người có vấn đề về hô hấp, một số loại thiền khác sẽ thích hợp hơn. Có khá nhiều phương pháp. Hơi thở có thể đến được với hầu hết mọi người, thế nhưng một số người quá bị căng thẳng lại cảm thấy rất phiền phức khi tập trung vào hơi thở, ngay cả khi họ không bệnh hoặc không sắp chết. Trong những trường hợp như thế thì có lẽ một số loại mường tượng hay tập trung vào hình thức khác như ánh sáng hay bất cứ cái gì sẽ thích hợp hơn. Hỏi, xin cho chúng tôi biết một số điều về tư thế thiền. Tenzin Panmo. Lưng phải thẳng, vai ưỡn về phía sau nhưng đồng thời phải thư giãn. Giữ cho cột sống thẳng, trọng lực phải thấp xuống, không để trọng lực đè lên đôi vai. Ngay dưới rốn là phần quan trọng để nâng trọng lực, không rụt cổ co vai. Lưng phải giữ thẳng ngay cả khi quý vị ngồi trên một cái ghế. Điểm quan trọng cho hai bàn chân là để áp xuống đất, đừng dựa vào ghế. Cả hai bàn tay nên được lồng vào nhau và đặt trên đùi, hoặc tựa nhẹ trên đầu gối. Còn về mắt, có nhiều ý kiến khác nhau. Một số người nghĩ nhắm nhẹ mắt là được. Người Tây Tạng và người Nhật vẫn duy trì việc mở nhẹ mắt vài chục cm về phía trước. Đảo mắt nhẹ nhàng và nhìn xuống mũi. Điều này cho quý vị biết, ở tại vị trí này, mắt sẽ được nghỉ ngơi. Họ bảo nếu nhắm mắt lại, quý vị sẽ làm cho tâm thức trở nên tăm tối. Ban đầu, việc mở mắt như vậy sẽ khó tu hành, thế nhưng dĩ nhiên quý vị không tập trung mắt được. Cuối cùng, quý vị mới thấy được rằng tốt hơn là nên để mắt mở nếu có thể. Điều này cũng tránh quá nhiều tưởng tượng từ bên trong xảy ra. Trong Phật giáo, chúng ta không cố tách mình khỏi các giác quan, nhưng chỉ để cho chúng tràn vào mà không phản ứng với chúng. Chúng ta đợi một buổi thiền ập đến chứ không níu kéo. Nếu quý vị nghe hoặc thấy gì, cứ để nó đi, đừng cố loại bỏ hết những thứ ấy. Hỏi, làm thế nào để tâm thức tĩnh lặng? Nếu người ta giận, Tenzin Panmo, có một số cách, theo truyền thống người ta thiền về lòng từ bi. Ý tưởng đó cho thấy rằng chúng ta thay thế một tình trạng tâm linh vào ý tưởng đối lập, do đó chúng ta cảm thấy giận với một ai đó. Chúng ta ngồi xuống và nảy sinh các ý nghĩ về lòng từ bi đối với họ. Chúng ta bắt đầu bằng cách nảy sinh lòng từ bi với chính mình. Thế rồi, hơi ấm đó, ý nghĩa của việc đón nhận ngay cả với sự giận ấy, trỗi lên trong lòng, quý vị có thể đẩy nó ra ngoài cùng những thứ khác. Thêm một cách nữa, việc dựa vào loại thiền chúng ta đang tu hành là nhìn vào chính trạng thái giận ấy. Trước tiên quý vị làm cho tâm thức lặng xuống, rồi quý vị nhìn vào sự giận ấy để xem nó cảm thấy như thế nào. Nó ở đâu? Phản ứng thể chất đối với nó là gì? Giận dữ là gì? Khi chúng ta nói tôi giận, có nghĩa là gì? Nó cảm nhận ra sao? Đó là một cách. Cách khác là xem lại những điều đã làm chúng ta giận và quan sát chúng từ xa, theo cách chúng ta xem một cuốn phim. Rồi hãy thử xem chúng ta có thể nhìn lại cách ấy theo một cách khác không? Giận là một cảm xúc thú vị, vì chúng ta thường muốn tống khứ nó đi. Do đó nó không giống sự khao khát hay dính bén, mà hầu hết mọi người, giả sử như họ có thể thỏa mãn được khao khát của mình, là hạnh phúc được có nó. Giận gây cho chúng ta đau đớn, nó thường không gây đau đớn cho người làm chúng ta giận, mà cho chính chúng ta. Và chúng ta chẳng thích nó làm cho chúng ta khó chịu. Do đó chúng ta muốn tống khứ nó đi. Rất tuyệt. Tôi không nói điều này là xấu, thế nhưng động lực của chúng ta cho thấy rằng chúng ta không thích nó. Có vô số cách đối phó với giận dữ. Thêm một cách nữa là nhận ra rằng kiên nhẫn là một trong những đức tính lớn nhất để phát triển trên con đường Phật giáo. Đức Phật vẫn luôn luôn ca ngợi tính kiên nhẫn. Nó là một trong những đức tính bắt buộc để đạt đến bản chất Phật. Bây giờ trừ phi có ai đó ở xung quanh trêu ngươi hay gây phiền phức cho chúng ta, nếu không chúng ta sẽ chẳng bao giờ học được kiên nhẫn. Nếu mọi người đều đáng yêu đối với chúng ta, nếu tất cả họ đều nói và chỉ làm những việc đúng đắn, chúng ta sẽ cảm thấy thật tuyệt. Nhưng nó không cho chúng ta cơ hội mở rộng lòng mình. Do đó những ai gây phiền cho chúng ta, những ai chống đối chúng ta, những ai gây đau đớn cho chúng ta, chẳng những không là một cái cớ oán hận, mà phải là một cái cớ cho lòng biết ơn sâu xa. Những người này thực sự là ân nhân giúp chúng ta trên cuộc hành trình. Đó là những người giúp chúng ta phát triển cơ bắp tâm linh. Họ cho chúng ta cơ hội tu hành và tính kiên nhẫn. Họ là những vị thầy của chúng ta. Nếu chúng ta có thái độ này với những người đã làm cho chúng ta trở nên điên đảo, nó sẽ biến đổi toàn thể mối tương quan. Thay vì là một rào cản, họ sẽ trở thành cơ hội lớn cho chúng ta. Quý vị biết không, tất cả đều nằm trong tâm thức chúng ta. Thế giới bên ngoài chẳng thay đổi gì hết, mà chỉ có tâm thức chúng ta thay đổi. Toàn thể vấn đề là thế. Nó chẳng làm thay đổi người ta và các hoàn cảnh. Nó chỉ sẽ thay đổi chính chúng ta mà thôi. Lẽ đương nhiên cũng không được giận với chính mình. Điều này rất tiêu cực và vô ích. Chúng ta cần phải có lòng trắc ẩn và kiên nhẫn thật nhiều với chính mình, bởi vì chúng ta là những chúng sinh đau khổ. Hỏi, làm thế nào chúng ta có thể khai triển tính kiên nhẫn và lòng trắc ẩn đối với chính mình? Tenzin Panmo, tôi nghĩ chúng ta phải nhận ra tính kiên nhẫn và lòng trắc ẩn đều dành cho tất cả chúng sinh và chúng ta là chúng sinh. Như đã trình bày, chúng ta là người mà chúng ta phải có trách nhiệm ngay bây giờ. Nếu chúng ta không có tính kiên nhẫn và lòng trắc ẩn đối với chính mình, với sự vô minh, các ảo giác, giận dữ và tham lam, chúng ta cũng sẽ thực sự không thể có lòng trắc ẩn đối với người khác.